Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, là Chủ nhật vui mừng. Bởi thế nên chúng ta hãy tiếp tục để lắng nghe lời của Chúa Giêsu nói qua miệng của vị đại diện người trên trần gian hiện nay, đó là Đức Thánh Cha Phanxicô. Vào mỗi Chủ nhật, Ngài cắt nghĩa cho chúng ta chính cái phúc âm Ngài nói từ hơn 2.000 năm trước đây. Nó ý nghĩa là gì? Và bây giờ trong thời đại của chúng ta đây, chúng ta phải làm sao để có thể theo lời Chúa dạy. Và đây là nguyên văn cái huấn từ truyền tin của Ngài. Sau đó thì em xin tiếp tục chia sẻ một số điểm đặc biệt ở trong cái bài huấn từ rất hay này. Xin chào anh chị em thân mến. Lời mời gọi hân hoan là đặc tính của một vọng. Ở chỗ niềm đợi trông việc hạ sinh của Chúa Giêsu là những gì làm chúng ta cảm thấy hân hoan. Giống như lúc chúng ta đợi trông một người chúng ta rất thương mến nào đó đến viếng thăm. Một người bạn chúng ta đã lâu ngày không gặp. Một người thân thuộc của chúng ta. Chúng ta đang ở trong tình trạng ngưỡng vọng hân hoan. Và chiều kích hân hoan này đặc biệt tỏ hiện hôm nay đây, Chúa Nhật thứ ba. Một Chúa Nhật mở ra với lời huấn dụ của Thánh Phaolô: anh em hãy luôn hoan hỷ trong Chúa. Hãy hoan hỷ niềm vui Kitô giáo. Mà đâu là lý do cho niềm vui này? Đó là Chúa đã gần đến. Chúa càng gần đến với chúng ta thì chúng ta càng cảm thấy hân hoan. Càng xa người, chúng ta càng cảm thấy buồn khổ. Đó là một quy luật cho Kitô hữu. Một triết gia kia có lần đã nói đại khái như thế này: tôi không hiểu ngày nay người ta tin tưởng ra sao nữa. Vì những ai bảo rằng họ tin tưởng mà mặt mũi lại cứ như đưa đám vậy. Họ không làm chứng về niềm vui phục sinh của Chúa Giêsu Kitô tí nào hết. Đúng thế. Nhiều Kitô hữu đã mang bộ mặt ấy, một bộ mặt đưa đám, một bộ mặt u sầu. Thế nhưng Chúa Kitô đã sống lại. Chúa Kitô yêu thương anh chị em, mà anh chị em lại không vui hay sao? Chúng ta hãy thử nghĩ một chút mà xem, và hãy tự vấn: tôi có hân hoan vì Chúa đang ở gần với tôi, vì Chúa yêu thương tôi, vì Chúa đã cứu chuộc tôi hay chăng? Phúc âm theo Thánh Gioan hôm nay cho chúng ta thấy, ngoài Đức Mẹ và Thánh Giuse, một nhân vật phúc âm là con người đầu tiên và trọn vẹn nhất đã cảm thấy niềm trông đợi đấng thiên sai và niềm vui nhìn thấy Ngài đến. Dĩ nhiên, chúng ta đang nói tới Thánh Gioan Tẩy Giả. Vị Thánh Ký đã long trọng giới thiệu Ngài như thế này: có một người được Thiên Chúa sai. Ngài đã đến để làm chứng cho ánh sáng. Vị tẩy giả này là chứng nhân tiên khởi của Chúa Giêsu bằng lời nói và bằng việc hiến ban sự sống của mình. Tất cả các phúc âm đều đồng ý cho thấy rằng Ngài đã hoàn trọn sứ vụ của Ngài bằng việc xác nhận Chúa Kitô là đấng Thiên Chúa sai được các tiên tri loan báo. Thánh Gioan là vị lãnh đạo thời của Ngài. Danh tiếng của Ngài đã lan khắp Judea và hơn thế nữa tới tận Galilea. Thế nhưng Ngài đã không giây phút nào chiều theo xu hướng lôi kéo chú ý của dân chúng về bản thân Ngài. Ngài luôn hướng mình về đấng phải đến. Ngài thường nói rằng: đấng đến sau tôi là đấng, dây dây của người tôi cũng chẳng đáng cởi nữa. Ngài liên lỉ nhấn mạnh đến Chúa, như Đức Mẹ luôn tập trung vào Chúa: các anh hãy làm những gì người bảo các anh làm. Chúa bao giờ cũng là trọng tâm, là chính yếu. Các thánh nhân bao quanh Ngài hướng về Chúa. Ai không cho thấy Chúa thì cũng không phải là con người thánh thiện gì hết. Đó là điều kiện đầu tiên cho niềm vui Kitô giáo, tức là hãy hạ mình xuống để Chúa trở thành chính yếu. Đây không phải là những gì chán ghét, vì Chúa Giêsu mới thực sự là chính yếu. Người là ánh sáng cống hiến trọn vẹn ý nghĩa cho đời sống của hết mọi con người nam nữ được sinh vào trần gian này. Tương tự như cái động lực yêu thương vậy, Nó đưa tôi ra khỏi bản thân mình, không phải là để đánh mất bản thân tôi, mà là để lại được thấy nó. Trong khi tôi trao tặng bản thân tôi, trong khi tôi tìm kiếm thiện ích cho người khác. Thánh Gioan Tẩy Giả đã thực hiện một hành trình dài để làm chứng cho Chúa Giêsu. Cuộc hành trình hân hoan này không phải là kiểu đi dạo ở trong vườn. Nó cần phải làm việc để luôn có được niềm vui. Thánh Gioan đã bỏ lại tất cả vào thời trẻ trung của mình để theo đuổi Thiên Chúa trên hết, để hết lòng hết sức lắng nghe lời của Ngài. Thánh Gioan đã rút lui vào trong sa mạc, trút bỏ tất cả những gì là nông nổi phù du để được tự do hơn theo chiều gió Thánh Linh. Dĩ nhiên, có một đặc tính cá thể của Ngài là những gì độc đáo, bất khả tái diễn. Mọi người không được huấn dụ nói theo như vậy. Thế nhưng, chứng từ của Ngài là những gì mô mẫu cho những ai muốn tìm kiếm ý nghĩa cho đời sống của mình cùng với niềm vui chân thực. Vị thầy giả này đặc biệt là mẫu gương cho những ai trong giáo hội được kêu gọi loan báo Chúa Kitô cho người khác. Họ chỉ có thể làm việc ấy duy bằng việc tách lìa bản thân mình cũng như khỏi trần tục. Đừng lôi kéo dân chúng theo mình, mà là hướng họ về Chúa Giêsu. Niềm vui là ở chỗ đó, ở chỗ quy hướng về Chúa Giêsu. Và niềm vui phải là đặc tính nơi đức tin của chúng ta. Trong những lúc tối tăm, niềm vui nội tâm này, niềm vui biết rằng Chúa ở với tôi, Chúa ở với tôi, Chúa đã sống lại. Chúa, đó là tâm điểm của đời sống chúng ta và là tâm điểm nơi niềm vui của chúng ta. Hôm nay, chúng ta đã suy nghĩ xem tôi đang tác hành ra sao đây. Tôi có phải là một con người hân hoan biết cách truyền đạt niềm vui của Kitô hữu chăng? Hay tôi luôn giống như những con người buồn thảm, như đã được nhắc tới, có một bộ mặt đưa đám? Nếu tôi không có được niềm vui nơi đức tin của tôi không thể nào làm chứng được. Và người ta sẽ nói rằng, nếu tin tưởng mà lại quá buồn thảm như vậy thì thà đừng tin tưởng. Giờ đây, bằng việc nguyện kinh truyền tin, chúng ta thấy được tất cả những điều ấy hoàn toàn được hiện thực nơi Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã âm thầm trông đợi lời cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã đón nhận lời Chúa. Mẹ đã lắng nghe lời Chúa. Mẹ đã thụ thai lời Chúa. Nơi mẹ, Thiên Chúa trở nên cận kề. Đó là lý do tại sao giáo hội xưng tụng mẹ là nguồn vui của chúng ta. Đó là tất cả những gì mà Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ chúng ta trong huấn từ truyền tin cho Chủ nhật thứ ba mùa vọng 5B hôm nay. Và cái câu mà chúng ta giật nảy mình lên khi mà chúng ta nghe thấy đó, đó là cái câu gì? Nếu tin tưởng mà lại quá buồn thảm thì thà đừng tin tưởng. Chúng ta nghĩ có đúng không ạ? Chúng ta có nghĩ có đúng không? Cái này là một cái challenge, một cái thách đố đấy các anh chị ạ. Vậy có nghĩa là gì vậy? Nếu tin tưởng mà lại quá buồn thảm thì thà đừng tin tưởng. Đúng thế, các anh các chị theo nguyên tắc đấy. Làm sao vậy? Chẳng hạn, rước lễ là điều tốt đúng không? Thánh thiện. Nếu chúng ta rước lễ đó mà chúng ta chỉ vì cho người ta biết mình là đạo đức tốt lành đó, chứ không có vì Chúa tí nào hết đó, lấy Chúa là cái phương tiện để vinh danh mình đó, thì thà đừng rước lễ. Có phải không? Rước lễ như vậy là có tội thêm, đúng không? Đấy, một việc rất là cần thiết, rất là thánh thiện, đó là rước lễ. Mà nếu mà lạm dụng cái việc rước lễ đó để mà làm vinh danh mình, để mà lấy Chúa làm cái phương tiện cho mình, thì thà đừng rước lễ để tránh tội. Bởi vì rước lễ lúc bây giờ nó không phải là việc tốt nữa, giúp cho mình nên thánh hơn nữa, mà cho mình tệ hơn. Do đó thà đừng rước lễ. Đấy, nếu tin tưởng mà quá buồn thảm thì đừng tin tưởng. Nó là như vậy. Bởi vì như vậy là làm gương mù gương xấu cho người ta. Người ta nói, ồ, kỳ tu hữu gì mà buồn cười vậy? Cái gì mà buồn quá vậy? Lúc nào cũng tỏ ra nhăn nhăn nhó nhó rồi, chẳng có vui tí nào hết. Vậy thì tin tưởng chỗ nào? Vậy thì không có Chúa rồi. Nếu có Chúa không có thể làm như vậy được. Các anh các chị thấy đúng không? Đó, Và các anh các chị ơi, nếu chúng ta thật sự tin tưởng á, là chúng ta không thể nào buồn được, không thể nào lo được, không thể nào sợ được. Em phải dám nói như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tin ai? Chúng ta tin Chúa, đúng không? Chứ bây giờ chúng ta tin cái gì? Phải tin Chúa mới là tin tưởng chứ còn gì nữa. Nếu mà tin Chúa mà chúng ta còn lo thì chưa hoàn toàn tin. Chúng ta còn sợ cũng vậy, chúng ta còn buồn cũng vậy. Chẳng hạn nhá, nếu chúng ta lo, lo cái gì đây? Lo tìm mình, không coi Chúa trên hết mọi sự, thì như vậy chúng ta đâu tin vào Chúa đâu. Chúng ta tin vào mình, đi tìm mình mà. Lo cho mình, cái gì cũng lo cho mình hết, vị kỷ. Vậy thì chúng ta đâu có tin vào Chúa đâu. Thấy không? Hữu danh vô thực thôi. Có đức tin đấy nhưng mà chúng ta phản Kitô. Rồi, nếu chúng ta tin vào Chúa đó thì chúng ta không sợ gì hết. Dù là cộng sản đi nữa, dù giống như bây giờ đang xảy ra bên Trung Quốc đi nữa, dù là ISIS đi nữa, dù đang xảy ra ở bên Hồi giáo đi nữa, bắt đạo giết Kitô hữu, dù là dân chủ phá thai đi nữa, dù là Cộng hòa kỳ thị đi nữa, không có sợ. Bởi vì sao vậy? Có Chúa, Chúa điều khiển tất cả, Chúa để nó như vậy và Chúa sẽ làm chủ nó, chứ không phải là cái con người đó mà làm chủ được thế giới này. Nếu không chúng ta là vô thần rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta sợ những con người đó, giống như họ là Chúa vậy, họ muốn làm gì thì làm. Nếu tin tưởng chúng ta không thể sợ được. Rồi cái gì nữa? Nếu tin tưởng chúng ta không thể buồn được. Buồn tại sao buồn? Tại vì chúng ta bị bất hạnh, rồi bị hết những cái vui này đến cái xẻo kia, không được như người khác, đó là buồn. Tất cả những cái đó là những cái mà nếu chúng ta tin vào Chúa, chúng ta không có buồn. Bởi vì Chúa sắp xếp tất cả mọi sự nên tốt lành cho chúng ta thôi. Và ngược lại, nếu chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa được. Còn nếu không, chúng ta không thể nào làm chứng được. Chính Đức Thánh Cha nói, nếu tôi không có niềm vui nơi đức tin của tôi không thể nào làm chứng. Không thể nào làm chứng được. Trái lại, chúng ta phản chứng là khác. Trong khi chúng ta, cho chúng ta là người Kitô hữu có đức tin. Mà đức tin tại sao lại buồn quá như vậy? Tại sao lại sợ quá như vậy? Tại sao lại lo quá như vậy? Đây này, đây là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy được chúng ta thật sự có làm chứng cho Chúa không. Ba điều thôi. Trước hết, cái gì thúc đẩy chúng ta làm việc đó? Nhất là những việc tông đồ. Rồi, khi làm việc tông đồ chúng ta làm sao? Và thứ ba, nếu xảy ra cái gì thì chúng ta phản ứng như thế nào? Thường thường chúng ta lúc đầu là vì Chúa thế nọ thế kia, cuối cùng cái đuôi nó lòi ra vì mình. Thường thường là như vậy thôi. Đầu tiên là chúng ta làm cái việc đó, có phải vì chúng ta hào hứng cho chúng ta tận tận mình, chúng ta cho là chỉ cho chúng ta mới làm được thôi, người khác không làm được. Có phải vì cái đó không? Như vậy đâu phải vì Chúa. Vì Chúa đây là nếu Chúa sai con xin vâng. Dù cái đó ngoài sức tưởng tượng của con, ngoài khả năng của con không xứng đáng, con cũng làm. Cái đó mới là vì Chúa, cái đó mới là làm chứng cho Chúa được. Thứ hai, vì là việc của Chúa, do đó khi chúng ta làm, chúng ta không có làm theo ý riêng của mình mà là ý Chúa. Hay như vậy lắm. Khi chúng ta vì Chúa mà chúng ta làm rồi đó, là chúng ta cứ làm theo ý riêng mình, không nghe ai hết, ai bảo cái gì cũng không được. Và chúng ta cứ phải làm theo ý của chúng ta thì mới thành công. Vì thế là chúng ta đâu có làm cho người ta nhận biết Chúa đâu. Chúng ta lôi kéo sự chú ý của người khác vào mình. Rồi cái điều thứ ba nữa, nếu chúng ta thật sự làm vì Chúa đó, chứ không phải vì mình đó, thì khi đau khổ xảy ra bởi cái công việc chúng ta làm, chúng ta vẫn bền như thường, không thể nào lay chuyển được. Nếu chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta, chắc chắn khi gặp đau khổ thử thách, khi bị người ta chống đối, khi bị người ta phê bình, khi bị người ta chửi bới và khi bị hiểu lầm vân vân, chúng ta bỏ ngay lập tức. Chúng ta bắt đầu chửi. Làm vì Chúa mà lại chửi người khác như vậy thì còn là cái gì? Do đó nên cái câu rất đặc biệt đó là nếu tôi không có niềm vui nơi đức tin của tôi không thể nào làm chứng. Mà thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Bởi vì khi chúng ta có đức tin rồi đó, mà đức tin thật cơ, thì chúng ta mới có niềm vui. Chứ còn đức tin giả, chúng ta vẫn không hoàn toàn có niềm vui được. Bởi vì chúng ta còn lo tìm mình, bởi vì chúng ta còn sợ quyền bính thế gian, sợ sự giữ, rồi chúng ta sợ buồn Vì hễ mà bị cái gì thiệt thòi cho bản thân mình là buồn, là chán, là nản, là bỏ. Thấy không? Đâu có niềm vui đâu, đâu có đức tin thật đâu. Đó. Và khi chúng ta có đức tin thật thì chúng ta khác lắm. Chúng ta sẽ thực hành cái nguyên tắc Chúa dạy chúng ta là: của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Cái câu này rất là sâu xa các anh chị ạ. Chứng tỏ chúng ta thật sự có niềm tin, và niềm tin đó là niềm vui, mang lại niềm vui cho chúng ta. Cái nguyên tắc mà em vừa mới nêu ra đó là chứng tỏ chúng ta có thật sự làm việc vì Chúa hay không. Đó là tại sao chúng ta làm việc đó, chúng ta làm việc như thế nào, và phản ứng của chúng ta khi xảy ra bất trắc. Thì bây giờ nhá, của Caesar trả về cho Caesar ở chỗ nào? Ở chỗ nếu chúng ta được chọn làm việc nào việc kia, thì của Caesar trả về Caesar có nghĩa là chúng ta cảm thấy chúng ta có tài, chúng ta cảm thấy chúng ta có thể làm được việc đó. Chúng ta hãy công nhận là những cái đó là những cái chúng ta có thể làm việc đó. Ok. Trả về cho Caesar là như vậy, trả về cho chúng ta những gì chúng ta có, đó là tài năng. Ok, nhưng trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Nhưng mà tài năng của chúng ta đó để làm việc đó đó, từ đâu mà ra vậy? Có phải từ chúng ta không? Hay là từ Chúa? Chúa không ban cho chúng ta làm sao có? Đấy, một đàng chúng ta vẫn phải công nhận mình có cái gì để làm việc đó. Mình phải thấy được là mình có làm được không, mình mới nhận, đúng không? Đó, của Caesar trả về cho Caesar. Nhưng mà nếu chúng ta có thể làm được việc đó là từ Chúa, Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải tự chúng ta có thể làm được việc đó đâu. Là của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa, là chúng ta hãy nghĩ đến những gì chúng ta có để làm là do Chúa. Rồi, cái điều thứ hai là sợ. Vậy bây giờ chẳng hạn như bất cứ một tổng thống nào Cộng hòa Dân chủ lên nắm chính quyền của Hoa Kỳ đi, chúng ta trả về Caesar những gì Caesar, có nghĩa là gì? Họ đã được bầu rồi, hãy nhận họ là tổng thống đi. Nhưng mà trả về cho Thiên Chúa những gì Thiên Chúa, nhưng mà họ là do Thiên Chúa chọn cho cái thời điểm này, chứ không phải là do chính họ có thể làm tổng thống. Ngay trước khi tuyên bố kết quả, họ cũng không biết họ là tổng thống nữa. Và chúng ta bầu cho ai đó, chúng ta không biết được là cái người chúng ta bầu có là tổng thống không hay không, cho tới khi tuyên bố, có đúng không? Vậy thì bây giờ cái người đó tự nhiên họ xuất hiện à? Tự nhiên họ có thể làm tổng thống à? Nếu họ biết được thì họ nói: tôi không có cần ai bầu hết, tự tôi sẽ làm tổng thống nha mà coi. Chứ tại sao là họ phải vận động làm tổng thống, vận động chỗ này chỗ kia, rồi kêu gọi người ta bầu cho mình? Do đó nên chính họ không biết được cái định mệnh của họ như thế nào nữa. Vậy thì khi họ làm tổng thống thì từ đâu mà tới vậy? Có phải từ Chúa không? Chúa chọn họ. Vậy thì chúng ta bầu là bầu cũng là một cái hình thức để Thiên Chúa biểu lộ là Chúa chọn ai thôi, chứ không phải do chúng ta mà có cái người tổng thống đó. Bởi thế nên chúng ta hãy tin vào Chúa, trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar, có nghĩa công nhận người đó là tổng thống. Nhưng mà ông là tổng thống bởi vì Thiên Chúa chọn ông, do đó ông làm tổng thống, ông phải làm theo ý Chúa. Nếu mà ông không làm theo ý Chúa, Chúa sẽ loại ông đi, có vậy thôi, không có gì khác hết đó. Rồi, cái điều buồn, chẳng hạn như là chúng ta bị có người thân yêu của chúng ta chết đi, đứa con duy nhất chết, người vợ, người chồng chết, chúng ta buồn. Thì đấy, chúng ta hãy trả về cho cái người thân yêu của chúng ta những gì thuộc về họ, có nghĩa là tình cảm của chúng ta đối với họ. Của Caesar trả cho Caesar đấy, nhưng mà của Thiên Chúa vẫn phải trả Thiên Chúa. Nhưng mà tại sao người đó chết, người đó chết như thế nào, vân 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 vân, là do Chúa định hết, chứ không phải tự họ muốn chết nó xui xẻo cho chúng ta. Không, Thiên Chúa định liệu cho con người ấy nhờ cái chết đó mà được lỗi chẳng hạn vậy, thay vì chết muộn hơn mất linh hồn thì sao. Rồi chúng ta cũng vậy, cũng nhờ cái người chết đó mà chúng ta nghĩ đến đời sau, mà bỏ những cái tham lam đời này đi, đang tìm kiếm những cái đời này, thấy là ô không phải rồi. Ô đấy, chẳng hạn một vị thánh thấy một người mà mình vẫn tôn sùng chết đó, thế là bỏ đi tu nên thánh thôi. Trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar, trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Cái đó là cái nguyên tắc chúng ta, nếu chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ thấy tâm hồn rất là bình an, và chẳng những bình an mà còn vui sống nữa. Và vì thế mới có thể làm chứng nhân cho Chúa, bằng không chúng ta không thể nào làm chứng nhân cho Chúa được đâu.
Mây ơi hãy tuôn rơi, đừng cứ tin nhân trời. hãy tuôn rơi phúc ân tình muôn nơi. Nơi đời gập ghềnh, hãy san cho bằng đường đèo quanh co, kéo cho ngày tháng hô chung cách ngăn.
Vậy bây giờ để kết thúc, em xin đọc cho các anh chị nghe cái bài giảng của Thánh Augustine rất là hay, mà bao giờ giáo hội cũng chọn cho cái giờ kinh phụng vụ, giờ kinh sách đó, ban sáng sớm vào cái Chủ nhật thứ ba mùa vọng, bởi vì nó rất là hợp với cái bài phúc âm của ngày hôm đó. Đây, chúng ta nghe nhé, bài hay lắm các anh chị. Trích bài giảng của Thánh Augustine giám mục: Thánh Gioan là tiếng, Đức Kitô là lời. Thánh Gioan là tiếng, còn Chúa ngay từ nguyên thủy đã là lời. Thánh Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô ngay từ lúc khởi đầu đã là lời vĩnh cửu. Bỏ lời đi, tiếng còn là gì? Ở đâu không có gì để hiểu thì chỉ là tiếng vang trống rỗng thôi. Không có lời, tiếng chỉ đập vào tai chứ không cảm hóa được tâm hồn. Tuy nhiên, chúng ta hãy quan sát diễn tiến sự việc xảy ra trong tâm hồn khi tâm hồn được tác động. Nếu tôi nghĩ đến điều tôi nói, thì lời đã có trong tâm hồn tôi. Nhưng nếu tôi muốn nói với bạn, thì tôi phải tìm cách chuyển vào tâm hồn bạn điều đã có trong tâm hồn tôi. Như vậy, khi tìm cách làm thế nào để lời đã có trong tâm hồn tôi chuyển đến bạn và ở lại trong tâm hồn bạn, tôi phải dùng tiếng. Và bằng tiếng ấy tôi nói với bạn. Âm của tiếng chuyển tới bạn ý tưởng của tôi. Và khi âm của tiếng đã chuyển tới bạn ý tưởng của lời rồi, thì chính âm đó qua đi. Nhưng lời do âm chuyển đến bạn thì vẫn ở lại trong tâm hồn bạn mà không rời bỏ tâm hồn tôi. Khi lời đã chuyển tới bạn, phải chăng âm của tiếng có vẻ như tự nhủ: người phải nổi lên, còn tôi phải lu mờ đi. Âm của tiếng đã vang lên để hoàn thành công việc được giao phó, rồi ra đi như muốn nói: niềm vui của tôi đã trọn vẹn. Ta hãy giữ lại lời này đó. Đừng bỏ mất lời đã thấm nhập tận đáy lòng ta. Bạn có muốn thấy tiếng qua đi và lời của Thiên Chúa tồn tại không? Phép rửa của ông Gioan đâu rồi? Phép rửa ấy đã hoàn thành nhiệm vụ và đã ra đi. Giờ đây, người ta tìm đến với phép rửa của Đức Kitô. Mọi người chúng ta tin vào Đức Kitô, trông chờ ơn cứu độ trong Đức Kitô. Đó là điều do tiếng làm vang lên. Vì khó phân biệt được tiếng với lời, nên người ta lạ tưởng chính ông Gioan là Đức Kitô. Tiếng được coi là lời, nhưng tiếng đã tự nhận biết mình để khỏi xúc phạm đến lời. Tiếng ấy nói là: tôi không phải là Đấng Kitô, không phải là ông Elia, cũng không phải là ngôn sứ. Người ta hỏi lại: vậy ông là ai? Ông đáp: tôi là tiếng của người kêu trong hoang địa. Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa. Tiếng của người kêu trong hoang địa là tiếng phá tan sự im lặng thôi. Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa có nghĩa là tôi chỉ vang lên để đưa Chúa vào trong tâm hồn, nhưng người sẽ không ngự đến nếu bạn không dọn đường. Vậy hãy dọn đường là gì? Nếu không phải là hãy khẩn nài cho cân xứng. Hãy dọn đường là gì? Nếu không phải là hãy suy nghĩ cách khiêm tốn. Chúng ta hãy học gương khiêm nhượng của ông Gioan. Được coi là Đấng Kitô, ông quả quyết mình không phải như người ta nghĩ. Ông không lợi dụng sự lầm lẫn của người khác để tự đề cao mình. Nếu ông nói tôi là Đấng Kitô, người ta sẽ dễ dàng tin ngay, bởi vì trước khi ông nói, người ta đã tin như thế rồi mà. Ông đã không nói điều đó, nhưng đã tự nhận biết mình, biết vị trí của mình và đã hạ mình xuống. Ông đã thấy ơn cứu độ ở đâu, đã hiểu rằng mình chỉ là ngọn đèn và sợ ngọn đèn phụt tắt vì luồng gió kiêu căng.
Lắng cho đời mang, vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người. Vui lên hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi.
Tuyệt vời các anh các chị. chúng ta thấy cái bài của suy niệm của Thánh Augustino về tiền hô doan tài giả không? Hay không? Hay quá xứng mất. Thành từ đấy em không thể nào không đọc cho các anh chị nghe sau cái huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha nói về tiền hô doan tài giả. Như Đức Thánh Cha nói, Ngài là chứng nhân đầu tiên của Chúa Kitô. Các anh chị thấy cái câu này có lạ không? Có lạ không? Các anh chị không biết nghĩ sao chứ em thấy lạ lắm mà rất là chính xác. Bởi vì sao vậy? Muốn làm chứng á, là chúng ta phải biết về người đó đúng không? Chúng ta mới làm chứng được. Giống như các thánh tông đồ này phải ở với Chúa 3 năm mới có thể được sai đi làm chứng cho Chúa. Chứ đâu phải lơ mơ đâu. Trước khi Chúa chết mấy ông còn chối Chúa, còn bán Chúa kia. Làm chứng cái gì? Khi Chúa sống lại rồi mấy ông còn sợ run lên, nói là ma kia. Làm chứng cái gì? Rồi bỏ về Emmau. Chán nản đó. Thấy không? Vậy làm chứng cái gì? À, vậy mà ông Thánh Gioan Tẩy Giả đã thấy Chúa chưa? Chưa thấy. Vậy mà đã làm chứng rồi. Cũng ta thấy lạ không? Lạ thật ý chứ. Mà làm chứng cho ai? Làm chứng cho dân Do Thái. Nói chung, mà làm chứng cho cả môn đệ của Chúa Kitô nữa. Bởi vì hai cái người môn đệ đầu tiên theo Chúa Kitô là Philip và Andre là môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả là mai mối là như vậy, là mai mối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Chính Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã là chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô. Và sở dĩ Ngài làm được điều đó tại vì sao vậy các anh các chị? Thì cũng giống như các thánh tông đồ muốn trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô, muốn được sai đi thì Thánh Thần phải hiện xuống. Đúng không? Sau khi Thánh Thần hiện xuống rồi thì các ngài vứt tung cửa ra và mới bắt đầu rao giảng về Chúa Kitô, làm chứng cho Chúa Kitô cho tới tận cùng trái đất. Thì đây cũng vậy, tiền hô Gioan Tẩy Giả cũng phải đầy Thánh Thần thì mới biết được cả đấng đến sau mình. Mà Ngài đầy từ lúc nào? Từ khi 6 tháng ở trong lòng mẹ. Trừ khi là một thai nhi đã nhảy mừng lên khi được đầy Thánh Linh. Bởi thế nên càng lớn lên Ngài càng đầy Thánh Linh, đến nỗi dù chưa gặp Chúa Kitô Ngài đã làm chứng về Chúa Kitô rồi, như là một người biết rất là chính xác về đấng đến sau mình. Tuyệt vời không các anh các chị? Rất là tuyệt vời. Và Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả chẳng những đầy Thánh Linh mà thôi, và nhờ đầy Thánh Linh đó mà Ngài cũng đầy đức tin. Đức tin của Ngài là một đức tin hoan hỷ trong đấng đã tới mà Ngài loan báo, cũng như Ngài đã chứng kiến và làm phép rửa cho. Khi Thánh Gioan Tẩy Giả nghe người ta nói về Chúa Giêsu là người đã là cũng làm phép rửa bên kia sông Giô-đan, và bao nhiêu người đang kéo tới với Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả chẳng những không ghen mà còn nói lên những tâm tình của mình vui mừng vì người ta kéo đến với Chúa Giêsu hơn là kéo đến với mình, và mình bị lu mờ đi rồi thì cái đấy là đúng. Bởi vì người đến sau tôi quyền năng hơn tôi, tôi không đáng đợi dây dày cho người là như vậy. Người phải nổi bật lên, còn tôi thì phải lu mờ đi. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người, người làm chứng về những gì người đã nghe. Nhưng ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của tôi. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Amen.
Mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tình nhân trời. Mưa ơi hãy tuôn rơi, phúc ân tình muôn nơi. Nước trời gần kề, thông hối lỗi lầm đặt trọn niềm tin. Phúc âm loan truyền Chúa sẽ viếng thăm. Đến mau Ngài ơi,